theo chế ngự tham ưu ở đời. Quán thân hay niệm thân trong thân, Đức Phật đặc biệt lập lại chữ thân trong thân là muốn nhấn mạnh về tính cách rõ ràng, chính xác của pháp hành thân quán niệm xứ này. Quán thân trong thân chứ không phải quán thân trong thọ, trong tâm hay trong pháp. Thân không chỉ có nghĩa là toàn bộ cơ thể vật chất, mà còn có nghĩa là một nhóm yếu tố hay thành phần của vật chất. Chữ thân ở đây phải được hiểu là tất cả những gì liên hệ tới thân, chẳng hạn như hơi thở, tứ oai nghi hay các thể trượt. Đức Phật dạy có 14 pháp quán thân trong thân: quán hơi thở ra vào, quán bốn oai nghi, tỉnh giác về các động tác nhỏ nhặt khi đi, đứng, nằm, ngồi, như co tay, duỗi chân, chớp mắt, quán 32 thể trượt của cơ thể, quán về tứ đại, quán về sự biến hoại của tử thi trong nghĩa địa. Khi lấy đề mục về thân trong thân, như quán phòng xẹp chẳng hạn, thì ta phải theo dõi, ghi nhận được đặc tính chuyển động của bụng. Ta sẽ thấy được chuyển động này là biểu hiện của yếu tố gió, tức phong đại, trong tứ đại. Phong đại có đặc tính là bành trướng hay di chuyển. Thấy được đặc tính này là thấy được thực tánh của đề mục, tức là của thân trong thân. Quán thọ trên thọ. Thọ là một tâm sở, trạng thái tâm kinh nghiệm được đối tượng tiếp xúc, được gọi là cảm thọ. Khi những tính chất vật chất trong cơ thể ta hoạt động một cách bình thường và hài hòa thì ta ít có cảm nhận gì rõ ràng. Nhưng khi các tính chất vật chất này thay đổi hay suy hoại thì ta cảm thấy khó chịu, chẳng hạn như kinh nghiệm một cơn đau nhất. Cái đau trong thân thuộc về vật chất, sắc, nhưng kinh nghiệm về cái đau thì thuộc về tâm, danh. Kinh nghiệm về cái đau này là một trạng thái tâm, tâm sở, được gọi là cảm thọ. Quán thọ trên thọ là quán sát về kinh nghiệm đó nên thuộc về tâm, chứ không phải về thân. Sở dĩ ta dễ lẫn lộn vì khi có một cơn đau hoặc một cảm giác khác thì tâm kinh nghiệm cơn đau nên ta ngỡ là đang kinh nghiệm cái đau thuộc thân. Thật ra là ta phải quán sát các tâm sở đang kinh nghiệm cơn đau đang xảy ra. Đó là quán thọ trên thọ. Có 3 loại thọ: lạc thọ, khổ thọ và thọ trung tính. 3 loại thọ này được xếp loại theo 2 phương diện: thế tục và không thế tục. Cảm thọ thế tục khi đang làm các công việc bình thường trong đời sống thế gian. Cảm thọ phi thế tục khi đang bố thí, hành thiền. Cho dù là loại cảm thọ nào thì khi chúng sinh khởi và nổi bật trong nội tâm, ta đều phải có chánh niệm về cảm thọ đó. Nếu không, ta sẽ dễ bị dính mắc vào lạc thọ, hoặc ghét bỏ, xua đuổi các khổ thọ, hay mong cầu các khổ thọ biến đi. Vậy, mục đích của việc quán thọ trên thọ là để hiểu biết được rõ ràng bản chất đến rồi đi, vô thường của các cảm thọ, chứ không phải để an trú vào những cảm thọ tốt đẹp, hoặc chối bỏ những cảm thọ không tốt đẹp đang sinh khởi. Từ đó, ta sẽ không đồng hóa với các thọ ấy để có thể chế ngự tham ưu trên các cảm thọ, lạc, hay khổ, hay trung tính. Quán tâm trên tâm. Khi đang quán thân, đề mục chính là phòng xẹp chẳng hạn, thì một lúc sau, tâm có thể phóng đi đây đó. Nếu chú niệm được kịp thời sự phóng tâm này, thì ta đang quán sát tâm. Trong Vi Diệu Pháp, tâm lý học Phật giáo, tâm là sự phối hợp của tâm vương hay thức và tâm sở. Tâm vương hay thức được định nghĩa là sự nhận biết đơn thuần, sự có mặt của đối tượng. Chẳng hạn tôi nhận biết có người nào đang đứng đó, tức là chỉ biết đơn thuần về người đó mà chưa biết thêm về hình dáng, tuổi tác. Tuy nhiên, trong Anh ngữ, danh từ awareness cũng dùng để chỉ tâm sở chánh niệm, sati, là trạng thái tâm ghi nhận đề mục một cách chính xác và khách quan. Như vậy chữ awareness có hai nghĩa rất khác nhau. Cùng sanh khởi với tâm vương hay thức này còn có một hay nhiều trong 52 tâm sở. Tâm sở có thể bất thiện như tham, sân, ngã mạn, nghi ngờ, hoặc thiện như đức tin, tâm từ, chánh niệm. Khi tâm vương tương ưng với một tâm sở thiện thì ta có tâm thiện. Khi nó tương ưng với một tâm sở bất thiện thì nó trở thành tâm bất thiện. Tuy tâm vương và tâm sở sanh khởi đồng thời, nhưng tâm được xem như dẫn đầu. Đức Phật với trí tuệ cao siêu có thể phân tích rõ ràng tâm vương và tâm sở. Với thiền tập tiến triển, dần dần ta có thể nhận rõ được sự hoạt động của tâm. Do đó, quán tâm trên tâm là quán sát đề mục tâm đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, để có sự hiểu biết về các đặc tính của tâm và nhờ vậy chế ngự được tham ưu nơi tâm. Quán pháp trên pháp, danh từ pháp, Dhamma, khó có thể dịch một cách chính xác vì bao gồm nhiều nghĩa. Vì bao hàm nhiều nghĩa, trong nội dung bài kinh Đại Niệm Xứ, chữ Dhamma dùng để chỉ năm chướng ngại tâm, năm triền cái, ngũ uẩn, sáu căn, sáu trần, bảy pháp giác ngộ, bốn chân lý cao thượng. Như vậy, đề mục quán sát thuộc pháp rất rộng lớn và đôi khi cũng khó phân biệt với các đề mục thuộc tâm. Chẳng hạn, khi đang hành thiền, bỗng nghe tiếng động lớn bên cạnh làm bạn bực mình, nếu lúc ấy bạn niệm giận, giận, angry, angry, là bạn đang chú niệm về tâm, vì tâm bấy giờ đang tương ưng với một trạng thái tâm giận. Còn nếu ta ghi nhận được một sự giận đang sinh khởi và niệm anger, anger, tức là lúc đó ta đang ghi nhận về pháp, vì sự giận đây là một tâm sở thuộc đối tượng pháp. Thực ra, trong khi hành thiền, ta không cần phân biệt đang niệm về niệm xứ nào. Điều quan trọng là cố gắng giữ chánh niệm trên bất cứ đề mục nào đang nổi bật trong giây phút hiện tại, để khỏi bị dính mắc hay ưu phiền trên đối tượng ấy. Và do đó, bạn cũng tự thấy được là không phải thực hành bốn niệm xứ trên theo thứ tự ghi trong kinh sách, mà chỉ cần ghi nhận đề mục nào đang sanh khởi rõ nhất, không có sự lựa chọn. Có thiền sinh nghĩ rằng nếu không định tâm được trên đề mục chính là thực hành không đúng, nên họ không cần ghi nhận các đề mục khác. Điều quan trọng phải nhớ là bao lâu bạn chú niệm vào những đối tượng nào nổi bật trong giây phút hiện tại, là bấy lâu bạn đã hành thiền đúng. Đôi khi bạn quên chánh niệm, hãy lấy sự thất niệm này làm đề mục và ghi nhận, quên, quên, rồi trở về với đề mục chính. Ngoài lúc hành thiền, ngồi và đi, bạn phải cố gắng giữ tâm chú niệm ở mọi nơi, mọi lúc, mọi sinh hoạt. Tâm ghi nhận phải liên tục, đồng thời và kháng khít với đối tượng đang xảy ra, thì bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng, có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu thấy rõ bản chất của sự vật. Thấy được đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của sự vật để không nắm bắt chúng, không chấp thủ chúng là mục tiêu rốt ráo của thiền minh sát. Cầu mong các bạn cố gắng thực hành chính xác những lời chỉ dẫn này một cách tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác để có thể chế ngự mọi tham ưu ở đời. Như Lai Thiền Viện, 22 tháng 11 năm 2000.